lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai những nhận định của linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo của dòng tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cần kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc chưa tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, người Pha-ri-siêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã thưa lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, còn dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Có lẽ những điều người Pha-ri-siêu này kể ra ở đây là sự thật. Thế nhưng, những sự thật ấy đã khoác cho ông ta một chiếc áo choàng, đó là áo choàng kiêu ngạo. Chính vì thế mà trước khi ghi lại những lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu ở đây, Thánh sử Luca đã ghi chú thêm: người Pha-ri-siêu đứng thẳng. Ghi chú này của Thánh Luca cho thấy người Pha-ri-siêu ở đây rất tự mãn. Ông ta tự rằng, với những công việc ông đã làm, ông sẽ trở nên người công chính. Thế nhưng ông đã lầm, bởi sự công chính không hề tại ở các việc làm, mà là ở chính động lực thúc đẩy việc làm đó. Ở đây, động lực thúc đẩy người Pha-ri-siêu làm những công việc mà ông đã liệt kê ra khi cầu nguyện chính là tính kiêu ngạo hay khoe khoang. Chính vì thế mà sự công chính của người Pha-ri-siêu đã tưởng rằng mình có chỉ là một ảo tưởng. Ngày nay, không thiếu gì những người cũng đã hành động như người Pha-ri-siêu ở đây. Họ cứ tưởng những việc họ đã làm như đọc kinh, xem lễ, tham gia một số công tác tông đồ, dâng cúng một số tiền của, vân vân, như thế là họ đã tốt lành thánh thiện rồi. Nhưng xét cho cùng, những người này đã làm những công việc đó với mục đích là để phô trương. Như thế, làm sao những người này có thể gọi là công chính thánh thiện được? Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhận ra động lực thâm sâu đang tác động trên mọi việc làm của chúng ta. Ước gì động lực ấy không phải là tính phô trương như người Pha-ri-siêu ở đây, mà là tình yêu thương chúng ta đặt nơi Chúa cũng như nơi tha nhân. Khi đó, chúng ta sẽ không còn ảo tưởng về chính mình, mà trái lại, chúng ta sẽ nhận ra con người thật của chúng ta như người thu thuế trong dụ ngôn này. Amen.
Trong tim con tràn dâng khôn nguôi, bao no say muôn lời ân phúc, ôi linh thiêng mùa trời cao vút.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Thánh lễ công bố sắc lệnh thành lập Đan Viện Nữ Đa Minh Xuân Lộc. Trong niềm vui chung của toàn thể giáo hội, mừng kính đại lễ truyền tin, sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Ngũ Phúc, giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh đã chủ sự thánh lễ và công bố sắc lệnh thành lập Đan Viện Nữ Đa Minh đầu tiên tại Việt Nam với tước hiệu Đức Maria Thánh Linh. Cùng hiện diện trong thánh lễ với Đức cha Đa Minh còn có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha quản hạt và hơn 50 quý cha khách. Ngoài ra còn có sự tham dự của quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ trong và ngoài nước, quý thân hữu và đông đảo quý khách gần xa. Trước khi khởi đầu thánh lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe khái lược sự hình thành Đan Viện Nữ Đa Minh Việt Nam. Kế đến, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp long trọng công bố sắc lệnh của tòa thánh về việc thành lập Đan Viện Nữ Đa Minh tại Việt Nam. Với tư cách đấng bản quyền sở tại, Đức cha Đa Minh đã ký sắc lệnh thành lập Đan Viện Nữ Đa Minh Xuân Lộc, đặt tại giáo xứ Ngũ Phúc, giáo phận Xuân Lộc. Sắc lệnh do cha Giuse Nguyễn Văn Việt, trưởng ấn tòa giám mục Xuân Lộc công bố. Tiếp theo, cha Giuse Ngô Sĩ Đình công bố văn thư của cha Bruno Cadori, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, về việc thiết lập Đan Viện Nữ Đa Minh. Đồng thời trong văn thư này, cha Bruno Cadori bổ nhiệm cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình là vị đại diện tổng quyền phụ trách đan viện này. Trong sự vân phục, Sir Tân Đan Viện Trưởng đã phủ phục trước vị đại diện bề trên tổng quyền. Sau đó, quý Sir trong đan viện tiến lên bày tỏ sự vân phục vị đan viện trưởng của mình. Thánh lễ được nối tiếp trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt của cộng đoàn hiện diện. Trong lời ngõ đầu, Đức cha Chủ tế nói lên ý nghĩa của ngày lễ truyền tin, một sứ điệp của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được hiện thực hóa cách cụ thể qua lời thưa xin vâng của Đức Maria. Trong ngày hôm nay, niềm vui đó được nối tiếp trong lòng giáo hội Việt Nam và dòng Đa Minh nói chung, cách riêng cho giáo phận Xuân Lộc và tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Cha Phaolô quảng diễn ý nghĩa biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Maria. Lời thưa xin vâng không chỉ là việc vâng phục để Thiên Chúa tác động trực tiếp vào cuộc đời của Đức Maria, cũng như chấp nhận công tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mà còn là một sự truyền thông của Thiên Chúa đến với tất cả nhân loại. Sự truyền thông của Thiên Chúa dành cho nhân loại không chỉ dừng lại ở việc đưa tin những sự kiện, nhưng xa hơn, đó còn là tiếng nói phát xuất từ chính niềm tin. Niềm tin lan tỏa trong lòng thế giới với tiếng gọi mời của lương tâm đạo đức. Trong việc định hướng cho lối sống của mình, quý sơ đã chọn con đường đan sĩ như một sự nối tiếp đời sống cầu nguyện như Đức Maria khi xưa, để từ đó có thể truyền thông về ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người. Trước khi ban phép lành trọng thể cuối lễ, sơ tân đan viện trưởng Anna Joan Nguyễn Thị Hào đã ngỏ lời chân thành tri ân và cảm tạ đến Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức Cha Phụ Tá Giuse Đinh Đức Đạo, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, đặc biệt quý cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cha Timothy Radcliffe, cha Carlos Alfonso Aspiros Costa, cha Bruno Cadore, quý cha giám tỉnh, cha Giuse Đinh Châu Trân, cha Giuse Nguyễn Cao Luật, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, cha phụ tá giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, quý cha bề trên, quý cha và quý thầy dòng Đa Minh, cách riêng cha bề trên và cộng đoàn tu viện Thánh Martino hổ này, quý sơ Mary Thomas nguyên đan viện trưởng và sơ Mary Pauline đại diện đan viện mẹ tại Farmington Hills, Michigan, Hoa Kỳ, quý đan viện phụ dòng Biển Đức và Sito, thầy giám tỉnh dòng Doan Thiên Chúa, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý bề trên các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ, quý thân nhân ân nhân, các đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ Ngũ Phúc cùng quý khách. Sau lời tri ân và cảm tạ của sơ đan viện trưởng, Đức Cha Đa Minh có lời nhắn nhủ với cộng đoàn, cách riêng quý đan sĩ Đa Minh. Đức Cha cho biết rất vui mừng và hãnh diện khi một đan viện nữ Đa Minh đầu tiên tại Việt Nam được đặt trong giáo phận Xuân Lộc. Sự hiện diện của các đan sĩ Đa Minh chắc rằng giáo phận Xuân Lộc sẽ được thêm nhiều ân sủng của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và bằng đời sống chiêm niệm của chị em đan viện. Nhân dịp công bố sắc lệnh thành lập đan viện nữ Đa Minh Xuân Lộc, Đức Thánh Cha Francisco đã ưu ái ban phép lành tòa thánh cho những ai tham dự ngày lễ trọng đại này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Thánh Linh và Thánh Phụ Đa Minh ban muôn ân sủng và bình an trên quý đan sĩ Đa Minh trong đời sống và việc làm mỗi ngày cũng như suốt cuộc đời. Tin giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa thi ngắm vòng loại cấp giáo phận lần thứ 5 dịp mùa chay năm 2014. Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu là một hoạt động đạo đức bình dân giúp người tín hữu suy niệm về cuộc thương khó của Chúa, đồng cảm với người, yêu mến người, đi theo người và chuẩn bị tinh thần để đón niềm vui chiến thắng của người trong ngày lễ người phục sinh. Đây là một nét độc đáo của giáo hội miền Bắc nói riêng và giáo hội Việt Nam nói chung trong gia đình giáo hội Hoàng Vũ. Ngắm được các nhà truyền giáo sáng tạo dựa trên cung giọng, làn điệu cổ của người Việt, kết hợp với những nhạc cụ cổ truyền như nhị đàn sáo, trống chầu, đoan rước, với lễ phục truyền thống, thể hiện nỗi lòng sầu thương bi thảm, qua giọng trầm bổng nỉ non ai oán, rên xiết đau đớn đến tột cùng của con người chịu khổ hình trong oan sai. Các sử gia căn cứ vào cuốn lịch sử đàng ngoài của Alexandre de Rhodes cho rằng nắm 15 sự thương khó được cha Alexandre de Rhodes sáng tác. Người đã đặt chân lên cửa bạn ngày 19 tháng 3 năm 1627. Để giữ truyền thống tốt đẹp và đặc sắc này, ở các giáo xứ, giáo phận miền Bắc thường tổ chức những cuộc thi ngắm. Tại giáo phận Thanh Hóa, những cuộc thi ngắm mang tính chất cấp giáo phận được chính thức tổ chức với tính cách liên tục từ năm 2010 cho đến hôm nay. Đây là cuộc thi ngắm vòng loại lần thứ 5. Cha Giuse Hoàng Văn Hạnh, chủ tịch của Ủy ban Phụng vụ Giáo phận cho biết, thí sinh được chọn từ các cuộc thi ở cấp giáo xứ, độ tuổi trưởng thành và không phân biệt nam nữ. Mỗi giáo xứ chỉ được một nhân tài dự thi cấp giáo phận. Ở vòng loại cấp giáo phận chọn ra 20 thí sinh cao điểm nhất từ tổng điểm có 10 giám khảo chấm thi để tham dự cuộc thi chung kết. Ông An Tôn Trần Đại Ngà, quản giáo giáo họ Trị Sở, giáo xứ Kẻ Láng cho biết, để lọt vào cuộc thi vòng loại này, tại Kẻ Láng, thí sinh phải vượt qua cuộc thi cấp giáo họ, rồi đi thi cấp giáo xứ. Kẻ Láng có 5 giáo họ, 5 thí sinh thi cấp giáo xứ do 14 giám khảo chấm thi, sau đó chọn một người đi thi cấp giáo phận. Cuộc thi ngắm vòng loại năm nay được tổ chức tại giáo xứ Kẻ Bền, quê hương của cha thánh tử đạo Giacobbe Đỗ Mai Năm, của những người công giáo đầu tiên tại Việt Nam, và ngay bên cạnh nhà thờ xứ vẫn còn đó bia và mộ của 72 chứng nhân đã đổ máu đào vì đức tin. Cha Phaolô Trần Ngọc Loan chia sẻ rằng, Kẻ Bền rất vinh dự được đăng cai cuộc thi ngắm vòng loại lần thứ 5. Quý cha, quý thí sinh đến Kẻ Bền mang theo niềm vui và làm tăng thêm bầu khí mùa chay sốt sắng tại giáo xứ chúng con. Quý cha và quý vị đem đến cho chúng con vinh hạnh và ơn thánh. Cha Giuse Nguyễn Quang Huy, linh mục của giáo phận Nha Trang, ra thăm lại Thanh Hóa, nơi cha đã bước những bước chân đầu tiên trong hành trình ơn gọi linh mục trong những năm tháng thăng trầm của lịch sử hơn nửa thế kỷ trước, vui mừng tâm sự rằng rất hạnh phúc và bàng hoàng vì bầu khí tuyệt vời của nơi đây, còn cảm thấy sâu lắng và rung động con tim khi nghe các thí sinh thể hiện tâm tình yêu mến Chúa qua bài thi ngắm của mình. Và đáng mừng khi thấy những thí sinh tham dự cuộc thi là những người trẻ, nên cũng cảm thấy ấm lòng và an tâm cho tương lai thể loại sinh hoạt đạo đức truyền thống này. Đức cha giáo phận không trực tiếp đến với cuộc thi. Cha tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc đã thay vị cha chung đồng hành cùng cuộc thi. Ngài cũng mang đến một sứ điệp rất rõ ràng cho hội thi. Nắm 15 sự thương khó Chúa đã giúp gìn giữ và củng cố niềm tin trong lòng người giáo dân. Giáo phận Thanh Hóa, nhờ những việc đạo đức như thế này mà đã giữ được đức tin, củng cố đức tin. Ngày hôm nay, ngắm và thi ngắm cũng là để giúp củng cố đức tin trong lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta kính phục những nhà thừa sai từ phương trời Tây xa xôi khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và cách suy nghĩ, nhưng lại có thể soạn ra bài ngắm và cung ngắm sâu sắc đến như vậy. Thậm chí, cho đến hôm nay, vẫn còn nguyên ý nghĩa của nó. Chúng ta hãy ngưỡng mộ và tri ân các ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xin tín hữu cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và phó tế trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày giáo lý về bí tích truyền chức. Ngài nói, ba bí tích khai tâm, rửa tội, thánh thể và thêm sức, làm thành một biến cố ơn thánh lớn duy nhất, làm cho chúng ta tái sinh trong Chúa Kitô và mở ra cho chúng ta ơn cứu rỗi của Người. Đó là ơn gọi nền tảng làm cho tất cả chúng ta giống nhau trong giáo hội như là môn đệ của Chúa Giêsu. Thế rồi còn có hai bí tích tương ứng với hai ơn gọi chuyên biệt. Đó là bí tích truyền chức và bí tích hôn phối. Bí tích truyền chức được diễn tả trong ba bậc giám mục, linh mục và phó tế là bí tích ban quyền thi hành chức thừa tác do Chúa Giêsu tín thác cho các tông đồ, chăn dắt đoàn chiên của Người trong quyền năng thần khí của Người và theo lòng Người muốn. Chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu với quyền năng không phải sức mạnh của con người hay quyền năng của riêng mình, nhưng của thần khí và theo con tim của Người. Con tim của Chúa Giêsu là một con tim của tình yêu thương. Vị linh mục, giám mục, phó tế phải chăn dắt đàn chiên của Chúa với tình yêu thương. Nếu không làm với tình yêu thương thì không phục vụ. Việc phục vụ bao gồm ba khía cạnh. Trước hết, các người được truyền chức được đặt làm đầu cộng đoàn. Chúa Giêsu đặt đẩy cuộc sống của mình trong việc phục vụ như chính Ngài đã cho thấy và dạy các môn đệ với các lời này. Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Một giám mục mà không phục vụ cộng đoàn thì không làm tốt. Một linh mục mà không phục vụ cộng đoàn của mình thì cũng không làm tốt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về những nhận định của linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo của dòng Tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, Mục Thời sự đã nói về những nhận định của linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công Giáo của dòng Tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Trong Mục Thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định khác nữa của cha Spadaro về giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Spadaro cho biết ảnh hưởng của Thánh Ignacio và của Thánh Francisco trong triều đại của Đức Francisco như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã được đào tạo một cách triệt để theo linh đạo của Thánh Ignacio ngay từ khi còn trẻ. Vì thế, tiểu ngài hành xử, nhìn và duyệt xét thực tại một cách triệt để được gắn liền với linh đạo này. Đó là một linh đạo hiển nhiên theo tinh thần tin mừng, chú ý rất nhiều tới sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Nó không phải là một linh đạo lạc quan, Đức Thánh Cha không thích từ này, nhưng chắc chắn nó là một linh đạo tràn đầy niềm hy vọng. Điều này có nghĩa là, đối với Đức Thánh Cha, Chúa đã hành động trong thế giới, vì thế chúng ta luôn luôn tới sau và chúng ta phải thừa nhận sự hiện diện của Người. và đó là sự phân định. Như thế, trước hết tôi sẽ nói rằng, triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco là một triều đại của sự phân định, xem Chúa đang di chuyển trong thế giới như thế nào. Trong nghĩa này, thì nó theo tinh thần của Thánh Ignacio và dòng tên một cách sâu xa. Và rồi nó cũng theo tinh thần của Thánh Francisco trong nghĩa Ignacio nhất của từ này. Bởi vì linh đạo của Thánh Francisco được sống bên trong linh đạo của Thánh Ignacio. Điều này chắc chắn đưa Đức Thánh Cha tới chỗ rất chú ý đến sự nghèo khó và điều nòng cốt. Tuy nhiên, cũng có một chiều kích khác rất hiện diện nơi Thánh Francisco, đó là chiều kích của sự tái thiết. Chúng ta biết rằng, giấc mơ đã ghi đậm dấu trong cuộc đời của Thánh Francisco, đó là giấc mơ tái thiết giáo hội, giấc mơ sự hiện diện của các đổ nát trong thế giới. Khi đó, hình ảnh bệnh xá chiến trường, hình ảnh của các tình trạng trong đó cần tái thiết, rất hiện diện trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Như quý vị và các bạn đã biết, vào tháng 4 này sẽ có lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị, rồi tháng 5 có chuyến viếng thăm thánh địa và tháng 8 có chuyến công du Nam Hàn nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ Á Châu lần thứ 6. Vậy hỏi rằng có sợi chỉ nào nối liền ba biến cố xem ra khác nhau này không? Và cha Spadaro đã cho biết như sau. Gặp gỡ là phạm trù chìa khóa của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Có sự gặp gỡ với lịch sử, với các gương mặt lớn của quá khứ mới đây. Ngoài ra, cũng thật là hay việc phối hợp hai triều đại giáo hoàng vĩ đại này trong một cách thức rất khác biệt nhau. Thế rồi, còn có cuộc gặp gỡ với thực tại của vùng Trung Đông, vô cùng phức tạp. Rồi với cuộc gặp gỡ lớn với Đại Hàn. Nghĩa là cuộc gặp gỡ với giới trẻ của đại lục Á Châu, ngày nay là đại lục có năng lực rất to lớn, có tiềm năng lớn đối với cả cuộc sống của giáo hội nữa. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco có gặp phải vài khó khăn nào trong năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của ngài hay không? Cha Spadaro cho biết, chắc hẳn là có biết bao nhiêu là khó khăn chứ. Tuy nhiên, điều đánh động tôi và tôi cũng đã nói chuyện này với ngài trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 năm ngoái. Đó là Đức Thánh Cha ý thức được các vấn đề đó, nhưng ngài sống thái độ nền tảng rất thanh thản. Chính ngài đã nói lên điều này, ngài ăn ngon, ngủ ngon, nghĩa là ngài cảm thấy một sự bình an nội tâm lớn khiến cho ngài khỏe mạnh và cũng cho phép ngài đương đầu với các khó khăn với sự rất đơn sơ và ngay lập tức. Có lẽ sự mới mẻ trong kiểu sống của ngài có thể gây vài khó khăn cho vài người, trong khi trái lại, ngài muốn sống một cuộc sống tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định còn lại của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công Giáo của dòng tên về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Những nhận định trên đây do Linh Tiến Khải tổng hợp từ Roma. Một thời sự xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay chia sẻ với các bạn về đề tài sự vững bền của mối dây liên kết hôn nhân. Nhờ bí tích hôn phối, đôi bạn được liên kết với nhau một cách không thể tháo gỡ được. Họ thuộc về nhau, và do bởi dấu chỉ bí tích, họ cùng nhau nói lên mối tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội. Như thế, đôi bạn liên lỉ nhắc lại cho giáo hội nhớ điều đã xảy ra trên thập giá. Họ sống làm chứng cho ơn cứu rỗi mà bí tích làm cho họ được tham dự vào, vừa làm gương cho nhau và cho con cái họ. Hôn nhân cũng như mọi bí tích khác là một cuộc tưởng niệm, một việc thực hiện và một lời loan báo trước cho biến cố cứu rỗi. Như là một cuộc tưởng niệm, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận tưởng niệm những hành động cao cả của Thiên Chúa và làm chứng cho những hành động cao cả đó trước con cái họ. Và là một việc thực hiện, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận thực hành trong thời hiện tại, đối với nhau cũng như đối với con cái họ, những đòi hỏi của tình thương, biết tha thứ và cứu chuộc. Là lời loan báo trước, bí tích hôn phối ban cho họ ân sủng và bổn phận sống, cũng như làm chứng cho niềm hy vọng về cuộc gặp gỡ sắp đến với Chúa Kitô. Như từng bí tích trong bảy bí tích, hôn nhân cũng là một dấu chỉ thật của biến cố cứu rỗi, nhưng theo cách thế riêng của nó. Đôi bạn tham dự vào đó với tư cách là đôi bạn, như hai người cùng chung với nhau, đến độ hậu quả đầu tiên và liền ngay của hôn nhân không phải là chính ân sủng siêu nhiên, nhưng là mối dây liên kết Kitô giữa đôi bạn, là một sự thông hiệp Kitô giữa hai người. Bởi vì sự thông hiệp này diễn tả mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và mầu nhiệm giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Những yếu tố nói lên sự tham dự vào đời sống của Chúa Giêsu Kitô cũng mang tính cách đặc biệt. Tình thương vợ chồng bao gồm một toàn thể tính thâm nhập mọi yếu tố cấu tạo ngôi vị con người: thân xác, bản năng, sức mạnh cảm năng, sức mạnh tình thương, khát vọng của tinh thần và của ý chí. Tình thương vợ chồng nhằm đến sự hiệp nhất có tính cách nhân vị sâu xa, một sự hiệp nhất vượt quá sự hiệp nhất thành một thân xác, và dẫn đến việc hai người chỉ còn là một con tim, một linh hồn. Tình thương vợ chồng đòi hỏi sự không thể tháo gỡ được và sự trung thành trong sự trao hiến cho nhau một cách quyết định. Và tình thương vợ chồng đó mở rộng chân trời đón nhận sự sinh sản. Tắt một lời, đó là những đặc tính tự nhiên của mọi tình thương vợ chồng, nhưng với một ý nghĩa mới mẻ. Ý nghĩa mới này không những thanh luyện và làm cho mạnh mẽ thêm những đặc tính vừa kể, nhưng còn nâng chúng lên cao, đến độ biến chúng trở thành lời diễn tả những giá trị thật sự Kitô. Theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng cho cộng đồng rộng lớn hơn là gia đình, bởi vì chính cơ chế hôn nhân và tình thương vợ chồng đều được hướng đến việc truyền sinh và giáo dục những con cái. Truyền sinh và giáo dục con cái, đó là hai điều làm cho hôn nhân và tình thương vợ chồng được nên trọn. Trong thực thể sâu xa nhất của nó, thương là cho đi, và tình thương vợ chồng, một tình thương dẫn đưa đôi bạn đến sự hiểu biết lẫn nhau, một sự hiểu biết làm cho cả hai trở nên một xương thịt. Tình thương vợ chồng đó không chấm dứt nơi hai người, bởi vì tình thương đó làm cho họ có khả năng thực hiện việc trao hiến to lớn nhất có thể, mà bởi đó họ trở thành những cộng tác viên với Thiên Chúa để trao ban sự sống cho một con người mới. Như thế, những đôi vợ chồng khi họ trao hiến cho nhau thì cũng trao ban một hữu thể mới bên ngoài chính họ, tức là đứa con, là phản ảnh sống động của tình yêu vợ chồng. là dấu chỉ thường xuyên của sự hiệp nhất vợ chồng, là tổng hợp sống động và không thể phân chia của thực thể làm cha và làm mẹ của họ. Khi trở thành cha mẹ, những đôi bạn nhận lãnh từ Thiên Chúa một trách nhiệm mới. Tình thương cha mẹ đối với con cái phải trở thành dấu chỉ hữu hình cho con cái thấy được chính tình thương của Thiên Chúa, nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng, cả trong những trường hợp không thể có con, đời sống vợ chồng vẫn đủ giá trị của nó. Việc hiếm muộn con cái thực ra đối với đôi bạn đó có thể là dịp để dấn thân thực hiện những công cuộc phục vụ quan trọng cho sự sống con người, như việc nhận con nuôi, những công tác giáo dục đủ loại, việc trợ giúp cho những gia đình khác, trợ giúp cho những trẻ em nghèo hoặc bị tàn tật. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đối với Kitô hữu, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây đã là lời tuyên xưng mà Thánh Phaolô ghi lại trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô cũng khẳng định với tín hữu rằng chẳng có ai ở trong thần khí của Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn kiếp. Cũng không có ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô ghi lại bài thánh ca Kitô hợp, nói rằng để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Với lời tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận việc Chúa Kitô được nâng lên cao và là vua vũ hoàn, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàn. Tất cả người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như các quyền lực trần gian, toàn thể giáo hội đều phải quy phục Chúa Kitô và thừa nhận người là Chúa. Thánh Phaolô viết trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma, vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa kéo theo toàn cung cách sống của tín hữu, như Thánh Phaolô căn dặn tín hữu giáo đoàn Côlôse trong chương 2 thư gửi cho họ. Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên tín hữu đừng mất thời giờ và sức lực vô ích rơi vào cạm bẫy của các triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và các yếu tố vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thánh nhân khẳng định, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn, người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Tiếp đó, Thánh Phaolô trình bày lý do và nguồn gốc cuộc sống mới của tín hữu. Trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người. Vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã chuốt phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng nói về quyền lực Thiên Chúa đã thi thố cho tín hữu và khẳng định, đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Như thế toàn cuộc sống của tín hữu, những người được cứu rỗi đều diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực và cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Cả sau khi ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục hoạt động cứu độ, vì người vẫn là vị trung gian duy nhất và ngoài người ra không có ơn cứu rỗi. Chính vương quốc cứu thế vô cùng tận đã được loan báo cho Đức Maria khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho mẹ và giới thiệu với mẹ sứ mệnh của con Thiên Chúa, theo lời tiên tri mà ngôn sứ Nathan đã báo cho vua David như kể trong sách Samuel 2, chương 7 câu 12 tới 16. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Lời tiên tri ấy được thực hiện trong biến cố truyền tin khi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria biết trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng tận. Với hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã khiến cho vương quốc ấy của Thiên Chúa được hiện thực. Sự đồng ý của mẹ có tính cách cứu độ, như Thánh Ireneo đã nhìn nhận, vì nó mở ra con đường cho vương quyền của Chúa Kitô giữa loài người. Đức Maria được giới thiệu trong thứ từ vựng vương giả khi sứ thần chào mẹ là Kekharitomene, đấng đầy ân sủng. Thật thế, trong Thánh Kinh Cựu Ước, ân sủng diễn tả lòng ưu ái của nhà vua. Chương 16 sách Samuel 1 kể rằng vua Saul thương David lắm. Cậu trở thành người hầu cận của vua, nên vua sai người đến nói với cha cậu là ông Jesse: hãy để David chầu trực trước mặt ta, vì nó đẹp lòng ta. Ân sủng cũng diễn tả tình yêu, hoặc vừa diễn tả lòng ưu ái, vừa diễn tả tình yêu. Điển hình như trong câu chuyện của Hoàng hậu Esther, sau khi bị bắt vào cung cùng với nhiều thiếu nữ khác, Esther được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ khác, được vua đội triều thiên và tôn làm hoàng hậu thay thế hoàng hậu Vashti bị truất phế. Vì được nhà vua thương mến, nên hoàng hậu Esther mời vua và quan Haman tới dự yến tiệc do bà khoản đãi lần thứ hai. Chính trong bữa tiệc lần này, hoàng hậu mới xin nhà vua cứu sống bà và dân tộc Do Thái đang bị quan Haman thù ghét tiêu diệt. Sau khi Haman bị treo cổ, hoàng hậu Esther còn nại vào lòng thương mến của vua để xin vua ra sắc chỉ thu hồi mọi văn thư của quan Haman chống dân tộc Do Thái. Ở đây trong lời chào của sứ thần Gabriel, nó ám chỉ một ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho Đức Maria và ám chỉ tình yêu vương giả, Đức Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người được vua ưu ái. Mẹ không chỉ cộng tác vào sự hiện hữu của vương quốc của vua Giêsu Kitô con mẹ, mà còn được mời gọi tham dự một cách sâu xa hơn vào gương mặt của nữ hoàng mẹ, Gebira trong Cựu Ước. Vai trò hoàng thái hậu hay nữ hoàng mẹ rất có uy tín và hữu hiệu trong Thánh Kinh Cựu Ước, như xuất hiện trong sách Các Vua. Sách Các Vua cho thấy có sự thay đổi rất lớn khi vợ vua trở thành mẹ vua. Đó là trường hợp của bà Bethsabea, là hoàng hậu, bà phủ phục trước mặt vua David là chồng mình, nhưng vua Salomon là con bà phải phủ phục trước mặt bà là nữ hoàng mẹ. Hoàng thái hậu, nữ hoàng mẹ, không chỉ có uy tín tuyệt đỉnh trước mặt nhà vua, mà còn có thể can thiệp cho các bề dưới và thần dân nữa. Bà cũng nắm vai trò hàng đầu trong các đám cưới vương giả và đội triều thiên cho vua con, như viết trong sách Diễm Ca. Thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người mang triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Chính các nhiệm vụ vương giả này đã được sứ thần Gabriel dự phóng trước cho Đức Maria khi mời gọi trinh nữ trở thành mẹ vì vua cứu thế. Vì vậy, Đức Maria là hoàng thái hậu của Thánh Kinh Tân Ước, là nữ hoàng mẹ, khiến cho đám cưới của ngôi lời với nhân loại có thể được hiện thực. Và người được chú ý tột đỉnh khi bầu cử cho loài người. Đây là điều đã xảy ra trong tiệc cưới tại làng Cana, khi nhận thấy gia chủ hết rượu, mẹ đã can thiệp với Chúa Giêsu. Và tuy chưa tới giờ của người, Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ hóa nước ra rượu để cho niềm vui của mọi người trong đám cưới được trọn vẹn. Như hoàng thái hậu, Đức Maria cũng ngự bên hữu vua Kitô con mẹ, và sự hiện diện của mẹ là một sự hiện diện vương quyền tích cực. Dưới nhiều khía cạnh khác nhau, Đức Maria chia sẻ vương quyền chung của dân Chúa, nhưng như là hoàng thái hậu, mẹ được nâng cao trên mọi người khác, vì Chúa Giêsu đã muốn cho mẹ tham dự vào vương quyền của người để sinh ích lợi cho loài người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có một ông phú hộ rất khô đạo, thường hay nói với người vợ mỗi sáng Chúa Nhật khi bà và các con sửa soạn đi lễ rằng, em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe với họ rằng ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải đọc kinh đi lễ, vì đã có vợ ông giữ lễ, đọc kinh và cầu nguyện cho cả hai rồi. Ngày tháng trôi qua, một hôm, ông nằm mơ, thấy ông và vợ ông xếp hàng trước cửa thiên đàng, đợi đến lượt mình bước vào. Cửa trời vừa mở ra và mọi người tuần tự vui vẻ bước vào. Khi đến lượt ông, thì thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông rằng, chị hãy vào thiên đàng thay cho cả chồng chị nữa. Thế là chị có vợ ông tiến vào, còn ông thì phải bơ vơ đứng ngoài. Vừa tủi thân, vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ với vợ, nhưng điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chủ nhật hôm đó, thay vì nói với vợ như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói bên tai bà rằng, từ hôm nay, anh sẽ cùng với em đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tự mình quyết định những sự việc liên quan tới đời sống của mình. Tuy nhiên, kèm theo sự tự do, kèm theo quyền tự chủ đó, chúng ta đồng thời cũng phải là người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Khi gặp thất bại, gặp những sự cố không như ý xảy ra, hãy tập cho mình phản ứng đầu tiên là chính chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm về việc đó, thay vì nghĩ cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Ngược lại, chúng ta cũng không thể có một cuộc sống vững vàng, trưởng thành khi chỉ biết hưởng nhờ, nương tựa vào sự thành công của người khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và không ai có thể sống thay cho ta được. Vì thế, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình và phải tự đi bằng đôi chân của chính mình. Một khi dám nhận lấy trách nhiệm thì chúng ta mới dám hành động và có cơ hội gặt hái thành công. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Giây phút hiện tại chính là thời điểm Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta và qua ta đi vào lòng thế giới. Thế nhưng Thiên Chúa không thể đi vào cuộc đời của chúng ta nếu không có sự đồng ý của chúng ta. Thánh Agustino đã nói, khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của ta. Nhưng người không thể cứu rỗi ta nếu ta không cộng tác với người. Điều đó nói lên trách nhiệm của mỗi người về niềm hạnh phúc và phần rỗi cá nhân. Vốn biết rằng không ai là một hòn đảo và cũng không ai có thể sống riêng rẽ một mình. Việc tốt cũng như hành động xấu của người này đều có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với người kia. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể ỷ lại vào việc lành phúc đức của người khác để trốn trách nhiệm của mình. Mỗi giây phút hiện tại sẽ lần lượt đi qua mà không bao giờ trở lại. Mỗi người chúng ta đang đứng trước tương lai của mình, đang đối diện với vận mệnh mà Thiên Chúa đã trao tặng. Chúng ta phải sáng suốt lựa chọn sự sống hay là cái chết, hạnh phúc bất diệt hay thú vui tạm bợ, Thiên Chúa tình yêu hay cái tôi và tính ích kỷ của mình. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Không ai có thể sống thay cho ta hoặc chết thay cho ta. Thánh Phaolô đã viết, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. phải chấp nhận sự thật này là mỗi người chỉ sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Ta phải chủ động, chứ không thể đề cử ai thay thế ta được. Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng chính chúng con phải lo phần rỗi của mình. Không ai có thể sống đạo thay cho chúng con. Chính chúng con phải tuyên xưng lòng tin bằng đời sống và việc làm của chúng con, để qua đời sống của chúng con, người khác sẽ nhận biết Chúa và cảm nghiệm tình thương cứu độ của Ngài. Amen.
Chúa vẫn biết con đời, con biết bao nhiêu là tội thêm, nhưng Chúa vẫn thương con, dìu bước con trên đường vươn lên. Chúa biết rồi, đời con đừng dựa nơi Ngài, đừng trần gian có Chúa bên con. Những lúc có mưa xa, từng bước chân con thật ngại ngùng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.